Cây na.
Trước sân nhà có một cây na khá lớn, gốc nó to hơn bắp chân tôi, cành lá vương dài rậm rạp. Tán của nó che phủ hết một phần tư cái sân, có hơi bất tiện khi vào vụ gặt cần phơi phóng. Không biết bao nhiêu lần ông tôi định chặt bớt cành, nhưng khi cầm dao ra, ngần ngừ một lát ông lại thôi, rồi bảo: "Để cho con cháu ăn quả mà biết vung xới cây." Thành ra sau bao phen cây na vẫn còn nguyên vẹn. Không những thế, nó còn càng ngày càng thêm xanh cây tốt lá. Năm ngoái ông xoay cái bể, suýt nữa chặt cây na. Vì tiếc nên thay vì xoay ngang thì ông lại xoay dọc cái bể cho cây na được sống. Khoảnh đất thừa, ông xây luôn một cái bể con để buông cá. Vào những ngày nông nhàn, các dì thường đi kéo lưới. Khi lưới về, bà chọn những con cá còn sống, thả vào cái bể con để sáng mai mang ra chợ bán. Còn những con tôm tép vụn, bà cấp đi bán rong trong làng. Cá vụn là những con cá bé như cá cờ, săn sắt, cá rô, cá diếc. Cá ấy mà đem kho với dưa cải hoặc rau cần dại thì phải biết, cứ gọi là tuyệt trần, không gì so sánh bằng. Nhất là vừa đi đâu về, bụng thì đói mà trong nồi lại còn ít cơm nguội. Lúc ấy mới thấy ngon làm sao, mới lạ làm sao, phải đến chục năm sau cũng không thể nào quên được hương vị tuyệt vời của món ăn dân dã ấy. Mùa na ra hoa, sáng nào dậy tôi cũng ra sân nhặt những bông hoa na màu vàng nhạt, rụng lăn lóc dưới sân, bỏ vào trong cái hộp giấy để lát nữa chơi đồ hàng. Có hôm tôi không kịp cả đánh răng rửa mặt vì sợ bà quét đi hết. Hoa na có ba cánh dày, dài thuông thuông, có mùi thơm dịu dịu, ngọt ngọt. Đến mùa quả chín, thường thì tôi phải đợi rất lâu từ khi na ra hoa kết quả. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại ngửa cổ nhìn lên cây, mồm kêu lên: "Ông ơi, ông à, na mở mắt rồi kia kìa." Khi đó ông đang ngồi uống nước trong nhà, nghe tôi kêu ông không vội ra ngay mà chậm rãi: "Ừ ừ, ông ra ngay đây." Gọi thì gọi thế chứ tôi biết quả nào đã mở mắt, quả nào còn ngủ khì đâu. Nhưng với một đứa tham ăn như tôi thì quả nào mắt cũng mở thao láo, kể cả những quả vừa rụng rốn. Bà ngoại tôi đã nói về đứa cháu yêu quý của mình như vậy đấy. Vì thế khi ông ra, ông phải ngó nghiêng tìm kiếm, hầu như hôm nào cũng có quả mở mắt. Thế là ông bắt thang trèo lên hái. Ông đứng ở bậc cao, tôi lũng cũng đứng ở bậc dưới, túm ống quần ông, mồm kêu inh ỏi: "Bà ơi, bà mang rổ ra đựng na, na nhiều lắm cơ." Bà ở trong bếp ghé mắt nhìn ra, thấy ông đã có mấy quả ở trên tay mới chịu mang cái muỗng bé tí ra đựng. Na mở mắt được gọi là chín, nhưng vẫn chưa ăn ngay được, phải ủ trong chung cám mấy ngày cho nó mềm. Bà mang muỗng na vào buồng ủ. Bà phải giấu kín để đề phòng tôi và cậu Lục thấy, và lấy những quả chín đã ủ từ hôm trước ra cho tôi ăn. Ngày nào cũng được ăn mà tôi không biết chán. Cậu thì càng không, một lần mà cậu ăn đến 6 quả na to, cậu bảo chỉ thấy no, không thấy chán. Bà tôi bảo ăn như cậu có mà của núi mới xuể. Người ta ăn hương ăn hoa thôi chứ, có ai lại ăn đến no như cậu đâu. Muối na to đầy chủng chỉm, có màu trắng ngà. Chỉ cần nhìn những muối na hình tháp nằm xếp gọn gàng bên nhau đã thấy thèm. Bỏ từng muối vào miệng, nghe ngọt lừ ở cổ. Bên trong là hạt na, thon thon, đen nhánh. Ăn na bao giờ tôi cũng giữ lại hạt, bỏ vào cái ống bơ. Khi nào chơi ô quan thì lấy ra làm quân. Hạt na vừa nhỏ vừa sạch, lắm khi tôi còn mang cả lên phản chơi mà ông cũng chẳng nói gì. Ông chỉ bảo: "Ô quan là một trò chơi trí tuệ, cũng phải tính toán và suy nghĩ y như học bài vậy." Vì thế mà ông cho phép tôi được chơi ô quan bất kể lúc nào tôi rảnh. Còn một lý do nữa là trò chơi này hiền hòa, chứ không như các trò nghịch ngợm của tôi thường ngày. Những trò trèo cây, leo rào bị gai cào cho rách quần rách áo, hay toạc chân tay chảy máu, vừa nguy hiểm lại vừa mang tiếng. Có lúc ông còn chơi cùng tôi. Chơi cùng với ông cho tôi tính toán thoải mái, đếm ngược đếm xuôi mà tôi vẫn không thắng được ông. Bà tôi bảo hạt na còn dùng để chữa bệnh cháy. Khiếp, Trẻ con dạo ấy đầu đứa nào cũng hôi như cú và toàn cháy là cháy không thôi. Bạch tóc ra một cái là thấy ngay vài con cháy đang chổng mông lên hút máu hoặc cuốn quýt chạy trốn, tóm không kịp. Trứng thì trắng xóa, nhìn qua cứ tưởng tóc bị bạc ấy. Chỉ cần một nhát lược mau là dăm bảy con cháy to, cháy nhở, lộp bộp rơi xuống tờ giấy. Con nào con nấy đen xì, căng tròn như hạt vừng rang rồi, cứ xoay vòng vòng trên giấy. Có con cung cúc cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Bắt nó để xuống sân, dùng móng tay miết một cái sẽ nghe một tiếng cốp rõ to, cứ ghê ghê là. Khi ấy đầu tôi cũng đầy cháy, tôi lại vốn rậm tóc nên càng nhiều tợn. Một chiều bà để cái roi tre ở sân bắt tôi phải ngồi nguyên trong nhà, cấm không được bén mảng ra ngõ. Chả là bà tôi biết, tôi mà bước chân ra đến ngõ thì cứ gọi là lũi nhanh như trạch, có gọi sập trời cũng không réo được tôi về. Bà lấy một nắm hạt na trong ống bơ của tôi và bỏ lên chảo rang. Lạ quá, tôi không biết hạt na cũng ăn được. Khi hạt na chín cháy, bà bỏ vào cối giã nhỏ mịn như bột. Giống như là giã vừng vậy. Khi tôi chưa kịp hỏi bà xem bột ấy để làm gì, thì bà đã tóm ngay lấy tôi kéo ra bể nước để gội đầu. Bà làm cho ướt tóc tôi và bảo tôi nhắm mắt lại. Bà rắc bột na lên tóc, xoa cho bột lẫn với tóc rồi dùng vải mành buộc chặt quanh trán để cho nước khỏi chảy vào mắt. Hạt na rất độc, nước của nó chảy vào mắt là có thể bị mù mắt như chơi. Ấy là tôi nghe bà tôi đe thế, chứ tôi có bị chảy vào mắt bao giờ đâu. Nếu bị thì tôi đã nói khác rồi. Tôi ngồi đến ê cả chân, bà cứ bảo: "Chịu khó tí nữa cháu, cho cháy nó lăn ra chết hết, còn trứng thì ung không nở được. Có thế thì mới tiệc nọc." Cơ bản là chúng tôi suốt ngày ở ngoài đồng, lúc nào nóng quá thì nhảy ùm xuống mương tắm, ngụp lặn và té nước treo nhau. Làng tôi cách sông khá xa, nên cái máng dẫn nước chính là dòng sông tuổi thơ của chúng tôi. Tôi tập bơi, tập ngụp lặn trên chính dòng sông này. Có điều khi tôi tập bơi thì lại càng chìm nghiễm suýt chết đuối mấy bận. Còn khi tập ngụp lặn thì người lại nổi phền phền lên. Mãi mà không sao học được. Tắm xong đầu tóc đứa nào cũng ướt, lên bờ một cái là đội ngay nón mũ. Thế là sinh ra cháy. Đứa nọ lây cho đứa kia, thành ra đứa nào cũng có. Không biết đích xác là đứa nào lây cho đứa nào nữa. Có hôm ngồi buồn, cái Hiền còn bày trò bắt trên đầu mỗi đứa một con cháy kền rồi cho chúng nó đánh nhau. Nhưng nói đến cháy là phải nói đến cái vỉ. Một sợi tóc của nó có đến 14 cái trứng mẩy. Đấy là không tính đến trứng lép đã trở thành con rồi, dù tóc nó mới dài qua vai có một tẹo. Bà gỡ miếng vải bọc ra, bắt tôi đứng chổng mông, cúi đầu xuống cho bà dội nước. Chẳng biết cháy hay bột hạt na mà thâu nước đen xì. Bà gỡ tóc cho tôi và lấy lược mau, trong khi tôi chuẩn bị giọng mà kêu vì bà chải rất đau. Bà cứ cào vào dao đầu để lọc hết cháy lớn cháy bé, cháy mẹ cháy con. Thâu nước lập lờ đầy cháy. Bà rên rỉ: "Gửi vào cho bố mày rang lên nhắm rượu con ạ. Đến khi phải cạo trọc đầu mày đi thôi, kinh quá." Nói thế chứ đời nào bà lại cạo trọc đầu tôi. Bà vẫn thường bảo cái răng cái tóc là gốc con người cơ mà. Răng tôi thì đẹp rồi, không khắp kha khắp khểnh giống như răng dì Trạm. Còn tóc, dù cho nó có cháy thì nó vẫn là một gốc con người, không sai chệch được.